chưa hôm qua đã trôi đi mất rồi, khác nào một trống canh
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi vẫn kể cái câu chuyện mà hai vợ chồng đến khấn lòng Chúa thương xót. Chắc nhiều anh chị em cũng đã nghe. Hai vợ chồng nghèo đi bán vé số, rồi làm đủ mọi thứ nghề để mà sống. Thì buổi chiều hôm đó trời mưa, anh chồng rủ vợ thứ sáu đến khấn lòng Chúa thương xót. Thì đến trước tượng lòng Chúa thương xót thì anh chồng mới lấy tấm vé số trong túi ra, vuốt thẳng thiêu lại, phẳng phiêu lại, đặt dưới chân Chúa và nói: Chúa ơi, còn dừng Chúa tấm vé số này, xin Chúa cho chúng độc đắc. Nếu mà chúng độc đắc thì con sẽ dừng Chúa hết, không giữ lại cái gì. Cô vợ đứng bên cạnh nghe chồng khấn như vậy thì sốt ruột quá, hích vai chồng: anh khấn vậy chết, chúng độc đắc mà anh dâng hết cho Chúa thì hai vợ chồng mình cháu không có, mà Húc đang nghèo rất mùng tơi, dâng hết cho Chúa thì lấy gì mà sống. Chồng bảo: mình phải tín thác vào Chúa chứ em. Cha Long vẫn giảng như vậy mà còn không thực hành sao được. Kệ vợ con nói gì nói, con vẫn nói lại với Chúa là: Chúa cho chúng vé số này là con dâng hết cho Chúa. Vợ lại hích chồng lần thứ hai: anh, nợ nó đang đòi kìa kìa, réo giờ không có tiền trả nợ giờ sao đây. Anh nói với Chúa thôi, Chúa cho con giữ lại ít để con trả nợ thôi, cho nó sạch nợ chứ, nợ nần quá mệt lắm. Chồng bảo: không, mình phải tín thác vào Chúa, cha Long đã nói như vậy mà em này yếu lòng tin quá, con vẫn khấn Chúa cho con chúng độc đắc, con dâng hết cho Chúa. Vợ nghe tức canh hông thúc chồng một cái thật mạnh. Nhưng mà anh cũng phải nhớ rằng con của mình sắp đi học chưa có tiền đóng tiền học, tiền nhà thuê nhà chưa có tiền đóng, rồi ốm đau bệnh tật thì thuốc men COVID nó đến rồi thì cách ly rồi lấy gì mà sống, anh phải tính chứ, phải giữ lại thủ chúc chứ. Nhưng hết chỗ Chúa thì không sao. Anh này thấy vợ ba lần cứ hích mình đau củ sườn quá, tức mình cứ dâng hết cho Chúa, đồ ngốc quá, trong túi còn 4 tấm nữa đây. Mua 5 tấm giống hệt nhau, dâng 1 tấm cho Chúa, mà Chúa cho 1 cái thì 4 tấm này cũng trúng luôn, thì mình còn lại 4 tấm mất đâu mà mất mà sợ. Đàn bà sao mình nhát quá vậy, khờ quá vậy, đây dâng hết. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đó không biết nó có thật hay không, nhưng mà cũng có thể nó là thật, thật với chính tôi, thật với chính mỗi một người nào đó trong anh chị em mình. Khi mà mình vẫn còn rụt rè, khi mình vẫn còn do dự, khi mình vẫn còn so đo và còn tính toán, khi mình nói lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa, mình tín thác vào Chúa, mình tín thác vào Chúa, mình nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mình thực hành khó lắm thưa anh chị em. Giống như anh chàng thanh niên lạy thầy nhân lành, cứ phải làm gì để được sống đời đời, ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng hết sức yêu thanh nhân, tất cả những cái đó tôi đã giữ từ bé cơ mà, có gì đâu mà khó. Từ bé đến giờ tôi đã giữ những điều đó rồi. Vì muốn nên chọn lành, vậy thì còn một điều duy nhất thôi, điều gì thầy nói đi, tôi sẵn sàng. Biết nên chọn lành là tôi không tiếc gì cả. Một điều duy nhất, nếu muốn nên chọn lành thì về bán tất cả những gì anh có, bố thí cho người nghèo, rồi đến theo tôi sẽ nên chọn lành. Nghe xong anh ta sụ mặt xuống. Phúc âm nói là vì anh ta có nhiều của, sụ mặt xuống và bỏ đi. Cũng vậy, anh chị em mình nói rằng mình đến với lòng thương xót Chúa, hàng ngày mình đọc lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Tôi cũng như chị em đọc rất là dễ, rất là kêu, rất là sốt sáng. Nhưng mà đấy, cái ví dụ của cặp vợ chồng đó, nghèo đấy nhưng mà vẫn thủ còn 4 tấm vé số ở đây này, dâng cho Chúa 1 tấm mà Chúa cho 1 tấm thì 4 tấm ăn theo không ngon à? Tôi không biết là Chúa cho hay không ấy. Chắc Chúa cũng buồn cười, Chúa cũng vui thấy con người mình nó yếu đuối như vậy, lòng tín thác của mình không có tuyệt đối, chưa tuyệt đối bằng 2 cái bà quá. Một trong cái ước Sách Các Vua quyển thứ nhất 7:1, 2 trong Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến câu 44. Lúc đó trời hạn hán mất mùa, muôn sứ Elia cũng đói chẳng có gì để mà ăn. Đi đến Sarepta thì thấy có một bà quá đang lượm củi. Bà ơi cho tôi chút nước, thì đây nước đi. Tưởng vậy êm rồi, làm ơn cho tôi miếng bánh nữa. Trời ơi, tôi nói thật với ông, có Chúa làm chứng, tôi thề là tôi không có bánh. Có tôi cho, bây giờ tôi chỉ còn có 1 nắm bột trong hũ thôi và 1 chút dầu trong vò thôi. Tôi đi ra tôi lượm mấy cái thanh củi nhảm hết dầu, ga giờ sau Covid nó mắc quá, chẳng còn tiền đâu mà mua. Thôi thì về vài lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết, vì đây là những giọt dầu và những miếng bánh cuối cùng, chút bột cuối cùng, ăn rồi chết thôi. Nghe vậy thì thôi đi, vậy thì thôi đi. Ông Elia này, tiên tri của Chúa, vẫn nói một cái điều mà đây là một thử thách, đây là một thách đố rất lớn đối với chúng ta trong lòng tín thác vào Chúa, thưa anh chị em. Ông ấy bảo rằng bà đừng sợ, thì bà về cứ làm như bà nói đi, là lấy dốc hết tình này ra, còn chút bột với lại dầu làm bánh đi, như bà nói. Nhưng mà trước tiên nha, bà hãy lấy những thứ đó làm cho tôi một chiếc bánh đem ra cho tôi, và sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Nghe được không? Thưa anh chị em, ông tiên tri này, nếu ông dừng lại đó, chắc bà lấy thanh củi báo phang cho mấy cái. Vừa phải thôi, tôi, con tôi chết đói đến nơi rồi, tôi ăn rồi chết. Ông ấy bảo làm để đưa ra cho ông trước, rồi tôi với con tôi ăn phần còn lại. Mơ, biến, phang cho mấy gậy, biến đi ông già, sợ nói lung tung. Nhưng mà ông tiên tri ông nói thêm câu này, vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này, hũ bột sẽ không vơi, vòi dầu sẽ không cạn. Hũ bột sẽ không vơi, vòi dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Vì đang hạn hán, mất mùa, không có mưa, lấy lúa thóc đâu mà có, cây cối nào lớn lên được. Bây giờ bà làm đi, rồi hũ dầu, vòi dầu không cạn, hũ bột không vơi. Nghe được không? Một thách đố, thử thách lòng thương xót, lòng tín thác đấy thưa anh chị em. Có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không? Trong lúc không còn gì để mà tin nữa như Abraham, không còn cái gì để mà tin nữa thì vẫn tín thác vào Chúa. Ở đây, bà quá này nghe tiên tri Elia nói như vậy. Tin hay không tin? Tin thì làm. Mà không tin không làm thì chắc lại mắng vốn ông em một trận nữa. Thôi ông đừng có nói lung tung mê tín. Chúa nào mà Chúa lại ra tay? Chúa ở đâu mà cho hũ bột không vơi, vòi dầu không cạn? Tôi mà không để dành chất chiêu dành dụng thì hũ bột này cạn lâu rồi, vòi dầu này cũng hết sạch rồi. Đâu mà còn, ông đừng có dụ tôi. Làm bánh cho ông ăn, hũ bột không vơi, vòi dầu không cạn. Làm gì có chuyện đó xảy ra? Người ta không tin đâu thưa anh chị em. Bây giờ mà ông Elia, ông có đến ông nói với bất cứ ai trong chúng ta có ai tin không? Bao nhiêu những điểm thiêng diêu lạ Chúa làm, người ta có tin không? Những quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện nơi biết bao nhiêu con người, bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu người lên làm chứng, người ta có tin không? Người ta cho rằng mê tín, người ta cho rằng giả tạo, ta không tin. Không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Thôi bà không tin thì thôi. Bà không tin thì bà ăn cái bánh rồi bà chết. Mà bây giờ bà dám liều tin, bà làm đó. Như tôi nói với bà là làm cho tôi một cái đưa cho tôi trước rồi hay mẹ con bà ăn sau. Bà dám làm như vậy thì bà được, mà bà không làm thì thôi. Rồi bà cứ làm bánh cho bà với con bà ăn xong rồi chết, hết chuyện. Ngày hôm nay cũng vậy thôi thưa anh chị em. Chúa cũng tỏ cho người ta thấy bao nhiêu những điểm thiêng diếu lạ. Chúa cũng tỏ cho người ta thấy bao nhiêu những chuyện đều có thể xảy ra trong quyền năng của Chúa, vì lòng thương xót mà Ngài làm. Nhưng mà người ta vẫn không tin, vẫn không chấp nhận, vẫn không chịu, vẫn chỉ tin vào cái bình dầu của mình và cái hũ bột của mình thôi. Thôi tôi cứ chắc ăn nên hũ bột nó còn là cầm chắc trong tay, bình gì cái vòi dầu đây là còn cầm chắc trong tay. Bây giờ đưa cho ông, dâng hết cho Chúa. Không biết là nó có đầy hay không, nhưng mà mất là cái chắc này đó. Chắc là hết rồi đó, là tiêu rồi đó. Chứ còn không biết ngày mai nó có vơi, nó có đầy lại hay không. Không biết, ngày mai mới biết được. Còn bây giờ là dốc hết tình này, ta trả nợ đời. Thưa anh chị em, nhiều lúc trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng bị thử thách hay là được Chúa thử thách như vậy. Như là bà hóa thứ hai. Trong cựu ước bà đã như thế, có một bà như thế, mà trong tân ước Đức Giêsu thấy rõ tỏ tường, chứ không phải là dụ ngôn nhé. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Tức là câu chuyện có thật, không có dàn dựng. Không phải Chúa Giêsu dàn dựng để dạy các tông đồ. Không phải Chúa Giêsu bày nó ra để mà làm dụ ngôn, lấy ví dụ. Không, đây không phải là ví dụ. Đây không phải là dụ ngôn. Đây không phải là câu chuyện tưởng tượng. Cũng không phải là một sự sắp đặt của Chúa với cái bà quá đó. Mà bây giờ nhiều người, người ta lên làm chứng thì người khác bảo đó là sự sắp đặt. Đó là sự dàn dựng. Dàn dựng thế nào được thưa anh chị em? Chúa Giêsu cho thấy rõ là có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẹp trị giá bằng 1/4 đồng xu Roma. Thấy, có người giàu thì bỏ nhiều tiền, còn bà quá này rụt rè đến bỏ vào đó. Chúa Giêsu nhìn, Chúa Giêsu quan sát, Chúa Giêsu thấy. Chúa Giêsu thấy được cái gì? Thấy được cái bên trong, thấy được tấm lòng. Người ta thì chỉ thấy cái bên ngoài, thấy những người nhà giàu bỏ nhiều tiền vào đó là bắt đầu hoan hô, là vỗ tay, là tung hô, là đây là đại ân nhân, đây là mạnh thường quân, đây là nhà tài trợ. Rồi cho trao cho cái bằng ân nhân thật to treo ở nhà. Rồi ngồi cái ghế cũng ghế thật to nhà thờ. Rồi đi ăn tiệc cũng được ngồi chỗ nhất. Khi còn được ưu tiên đọc sách thánh, được dâng của lễ vì đã dâng cúng nhiều nhất trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Người ta chỉ thấy được cái bên ngoài như vậy thôi. Và người ta cũng chỉ đánh giá cái bên ngoài thôi. Còn những cái bà làm bếp, những cái bà hót rác, những cái anh nông dân, những cái ông từ kéo chuông bỏ tiền được tí xíu, ai quan tâm, ai để ý, ai đánh giá, không ai nhắc đến bao giờ. Cũng chẳng được mời đi dự cỗ, dự bàn như bao giờ. Cũng chẳng được ưu tiên, yêu ái gì bao giờ. Gớm, con vua thì lại làm vua, con sai ở chùa thì cứ quét lá đa, chứ con mơ màng gì hết. Không có đâu. Còn lá ngọc cành vàng, ai cành dâng cúng nhiều thì được đặt, được tên mình được gắn trên cái một cái cây đó, rồi cái cây đó là cây kim cương, tên được gắn vào cây kim cương, lá ngọc cành vàng và cây kim cương. Còn mà dâng cúng vừa vừa thì cành vàng ghi tên vào đó, dâng cúng ít thì ghi vào là lá bằng ngọc, kim cương rồi tới vàng, tới ngọc, tên được ghi vào đó. Khi để quy thờ thật to cho mọi người thấy. Rồi những người như bà quá thì ghi vào đâu? Chỗ đâu mà ghi, vơ vẩn. Mấy đồng tiền lẻ thì dân cúng còn thua cái gì. Tại dân cúng cả bạc tỷ ghê chưa thua gì đây này. Đang cần cả mấy trăm tỷ, khi cả ngàn tỷ cho cái công trình để đời đây này. Mơ ươm diệt. Thưa anh chị em, dường như mình với Chúa nó cứ lệch pha ấy nhỉ? Nhỉ? Tôi thấy bản thân tôi như vậy. Đấy, tôi chỉ nhìn thấy những người giàu có là tôi thích rồi. Còn những người nghèo, ui phiền toái, dường con ti lùi thổi lắm. Nhưng mà Chúa thì khác. Chúa nhìn thấy bên trong tấm lòng. Cái người mà dâng cúng nhiều đó thì cũng chẳng khác gì cái ông kinh sư mà Chúa nói ở phía trên. Dạo quanh súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Nhưng mà nuốt hết tài sản của các bà quá, còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Nhưng cúng mà nuốt hết tài sản của bà quá, bóc lột công nhân của mình. Mình làm tổng giám đốc hay làm giám đốc hay là chủ, dân cúng ân nhân thì ghi vào đó to lắm, nhưng mà về công ty thì bóc lột những người công nhân, rồi cho vay cắt cổ xiết nợ người ta để báo chí đưa lên, rồi thì mình làm hàng dỗm hàng giả để kiếm lời, mà cứ lấy tiền lời đó mà đi dân cúng để lấy tiếng, rồi ai cũng nể, chỉ biết là người dân cúng nhiều thôi, còn bất biết, không cần biết là nó tìm tiền bằng cách nào. Miễn là nó có tiền, nó dâng là oai rồi, là ân nhân rồi. Còn những người mà cho dù mà có làm ăn lương thiện, nhưng mà cứ nghèo, không có tiền rừng bạc biển, chỉ có dành dụng chất bóp được một tí. Thì những người đó có ai quan tâm không? Chỉ có Chúa thấy được. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh Chúa cho mình thấy những hình có thật thời Chúa Giêsu, và những hình ảnh đó cũng vẫn có thật ngày hôm nay. Tôi thấy chính mình trong hình ảnh những cái ông kinh sư thích được chào hỏi, thích được ngồi chỗ nhất, thích được ca tụng, thích lắm chứ thưa anh chị em. Người ta khen, người ta tung hô mình sướng lắm. Cho dù biết là đi tàu bay giấy đó nhưng mà vẫn sướng. Cho dù biết rằng đó là những cái hình thức người ta chỉ làm như vậy nghi lễ thôi mà vẫn cứ thích. Rồi không ai nhắc đến thì tủi thân, tủi địa, tủi phận. Cái bà quá ở Sê-rấp-ta, bà quá mà Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết Phật mình, chẳng buồn, chẳng tủi. Tôi có sao tôi dâng như vậy? Có nhiều xài nhiều, có bao nhiêu tôi dâng hết. Dốc hết tình này, đây mới đúng là dốc hết tình này. Dốc hết tình này, không tiếc gì. Bà đã bỏ nhiều nhất vì bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Còn mọi người thì lấy tiền dư bà thừa mà đem bỏ vào đó. Còn bà này túng thiếu, bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả để nuôi thân. Dám không thưa anh chị em? Giống như bà quá Sê-rấp-ta, tất cả những gì tôi có tôi dốc hết làm bánh cho ông ăn. Tất cả những gì tôi có tôi bỏ hết vào trong cái thùng dâng cúng này. Dù nó chả là gì, chỉ là một rúm bột với vài giọt dầu, chỉ là mấy đồng xu lẻ thôi. Ấy nhưng mà lại là tất cả của họ. Chỉ có đó thôi. Lòng tín thác nằm ở chỗ là không biết ngày mai sẽ ra sao, mà vẫn tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa quan phòng, chăm sóc cho mình. Không so đo tính toán với Chúa thì Chúa cũng đâu có so đo tính toán với mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta ban cho con một chiếc bình để lãnh nhận ơn phúc từ lòng thương xót của ta. Chiếc bình đó mang tên là tín thác. Lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu, giống chiếc bình càng mở rộng ra bao nhiêu, thì ơn phúc ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Và lòng tín thác không có so đo tính toán ngại ngần, dám dốc hết cho Chúa. Mà thực sự Chúa có được cái gì đâu. Bà quá Sê-rấp-ta là bà không làm cho ông Ê-li-a. Bà quá này bà dâng cúng đền thờ để lo việc đền thờ và để giúp những người khác. Chúa là đấng vô cùng giàu có mà tự mình trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta được trở nên giàu có trong Chúa mà. Chúa có tiếc gì mình đâu mà mình tiếc với Chúa. Cho nên Chúa nói, ta chỉ muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Ta đến, ta muốn ban, năn nỉ nó bảo mở túi ra, nó không mở. Năn nỉ nó bảo dốc hết cái bình dầu ra đi, để ta đổ bình, cho bình dầu mới. Nó bảo, thôi, còn chút bình dầu này để thử, để phòng hờ, tích cốc, phòng cơ, tích y, phòng hàn, giữ chữ gạo, để nhỡ đói. Giữ chiếc áo để nhỡ trời lạnh, giá rét. Cho nên phải lo thủ cái đã. Mà tâm lý tự nhiên của mỗi người chúng ta đều là như vậy, lo thủ. Chúa bảo thôi, đưa ta cái hũ bột còn có một tí để dốc hết đưa cho ta đi. Để làm gì? Thì để ta cho cái thằng này đang đứng ở cửa nhà con nó đói, đưa cho nó đi. Đưa cho nó đi xong rồi ta đưa cho cái bình mới. Tôi có thấy Chúa có bình nào đâu, Chúa nghèo, con có tin vào ta không? Tin thì tin đấy, nhưng mà thấy mới tin. Ta không dám đưa cho Chúa cái hũ bột bình dầu còn một tí của mình. Ta không dám bỏ cái đồng xu. Đối với mình là quý, chứ thực sự ra đối với người khác có là gì đâu. Đối với Chúa thì càng không là gì cả. Nhưng mà cái đồng xu ấy, tí bột ấy, giọt dầu ấy, là tất cả những gì mình có để mình biểu lộ lòng tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa mình không có lo lắng ngày mai nó sẽ xảy ra như thế nào. Mặc dù tin thác vào Chúa không có nghĩa là mình nằm chờ sung rụng, mình không làm gì cả. Mình vẫn vận dụng hết sức của mình, trí khôn ngoan, khả năng Chúa ban, để sắp xếp mọi chuyện, suy nghĩ và hành động cho thật đúng đắn, thật chính chắn. Rồi ngày mai nó như thế nào, chuyện nó sẽ như thế nào, không phải bận tâm suốt ngày, bận tâm chuyện nhỡ nhỡ với lỡ lỡ. Ngày mai ai mà biết được, mà cứ ngồi đó mà lo lỡ với nhỡ với chẳng may. Mình đã suy nghĩ rồi, đã cầu nguyện rồi, đã tính toán rồi, đã hành động rồi. Lạy Chúa, phần còn lại con không biết. Chúa nói quá khứ thì không còn của con nữa, tại sao con giữ làm cái gì? Chứ các thánh cũng không thể sửa đổi quá khứ được, vậy tại sao con còn cứ bận tâm về quá khứ? Tương lai thì nó chưa đến, nó ngoài, nằm ngoài tầm tay của con. Con lo lắng cái gì? Vì cái hiện tại là cái mà con đang có trong tầm tay này. Hãy sống cái hiện tại đó đi. Hiện tại, thấy người cần, giúp. Thấy người thiếu, cho. Thấy Chúa bảo đi, đi. Đi đâu? Như Abraham không biết. Làm gì? Chúa biết Chúa cần con làm gì. Chúa cần con làm gì thì con làm cái đó. Cho nên, trong cơn đại dịch vừa qua, đó, suốt 90 ngày mà chúng tôi đi thực hành lòng thương xót bằng những việc bác ái cho những người bệnh nhiễm virus corona, cho những người bệnh ở nhà, rồi người nghèo, người công nhân thất nghiệp, người tạm trú, tạm vắng, không về quê được, không có gì để ăn, những người ngoại đạo, những em thiếu nhi, những em cô nhi, đi hết suốt 90 ngày. Có người hỏi, lấy đâu mà ra? Tôi đâu có biết. Tôi không kêu gọi, tôi không quyên góp, vì tôi có là cái gì đâu. Lấy tư cách gì mà quyên góp mà kêu gọi. Chẳng phải tổ chức gì cả, chỉ là những người thiện nguyện mà tín thác vào Chúa. Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo làm thì làm. Ngày đầu tiên mấy anh em ra đi, cái thứ nhất là có gì để mà cho hay không. Cái thứ hai, mình đi như vậy liệu bản thân mình có an toàn hay không. Ai cũng lo chứ. Người ta bị nhiễm, người ta chết rầm rầm, người ta nằm nhà thương, mình lại lao vào chỗ chết đó. Rồi cũng phải thủ cho mình chứ. Biết ngày nào mà hết giãn cách, biết ngày nào hết giới nghiêm, biết ngày nào hết phong tỏa, biết ngày nào mà được đi lại để mua đồ ăn. Vậy mà cứ đi, cứ có bao nhiêu, ngày nào vừa đủ, đi hết ngày đó. Rồi ngày mai, mai sao cha? Chúa lo chứ mình lo sao được. Lại có người chở rau quả củ đến, người chở gạo đến, người đưa nước mắm, đưa thực phẩm đến, lại ngồi phân phát rồi đi, chia ra. Ngày hôm nay đi bao nhiêu chỗ nào, ngày hôm nay, ngày mai đi bao nhiêu chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Người bị nhiễm thì đi như thế nào, người không bị nhiễm đi ra sao. Mình phải suy nghĩ, phải sắp đặt, phải tính toán, nhưng không bận tâm, không lo lắng, để cho Chúa lo. Chúa sắp xếp cho mình theo khôn ngoan tự nhiên của con người thì làm này làm này, rồi để cho Chúa. Tín thác là như vậy thưa anh chị em, không có há miệng nằm chờ sung mà cũng không có sợ hãi lo lắng rụt rè. Nếu mà sợ hãi lo lắng chẳng làm cái gì. Nhiều người bảo thôi cha ơi, cha 65 rồi, đi ra ngoài đường lây nhiễm rồi đủ thứ hết, cứ nằm nhà cho chắc ăn. Thì khôn ngoan tự nhiên ai cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà tiếng kêu của những cái người nghèo, tiếng kêu của những người đói, của những em khát sữa, làm sao mình ngồi yên cho đành. Cho nên là chương trình giọt sữa cho bé thơ ra đời và rất nhiều người hưởng ứng. Rồi chương trình cho em nụ cười, nó phải có đồ chơi, có nít nó mới thích. Ngày xưa tôi còn bé mà chơi những cái đồ toàn là làm lấy cái cù, là lấy đẽo, lấy gỗ ra mà đẽo chứ, rồi chơi khăn, rồi chơi bi, rồi bánh dế, toàn những cái đồ mà tự biên tự diễn tự chế, làm gì mà có tiền mà mua những cái đồ chơi. Còn bây giờ thì những cái thứ đó làm gì có, nên phải bỏ tiền để mua đồ chơi, mà không có tiền thì lấy gì nó chơi. Vậy thì cho em nụ cười bằng những trò chơi, đồ chơi, vừa học vừa chơi, chơi mà học. Rồi cứ đi, ngày nào cũng đi, hết 90 ngày. Thưa anh chị em, tưởng tượng rồi, không có ai trong nhóm thiện nguyện Tín Thác bị chết vì COVID, chỉ có 4 người bị nhiễm và đã được khỏi. Cả nhà chứ không phải cá nhân đó nữa. Cả nhà được khỏi. Cho nên tôi thấy được rằng là có lúc Chúa cũng làm cho tôi cũng xiềng liệng. Lấy gì cho ngày mai đi đây? Lấy gì để trả tiền gạo, tiền thực phẩm, tiền mì đấy? Cha ơi, họ đòi, cha ơi, lấy phiếu thanh toán. Cứ cầu nguyện, cứ tin tưởng. Chúa hỏi, Chúa không hỏi là còn tiền hay không còn tiền, còn gạo hay không còn gạo. Chúa hỏi, mai mày có đi nữa ông Long? Chúa hỏi vậy đó. Vì mình biết là nếu mình trả lời đi thì mình sẽ lo rằng lấy gì để mà đi. Mình không hỏi lại ngược lại Chúa lấy gì để đi ngày mai. Chúa chỉ hỏi, mai đi nữa không Long? Mai có đi nữa không thương nguyện Thiên Thác? Dạ đi. Chắc không? Đi. Sợ không? Dạ có sợ. Mà đi không? Dạ vẫn đi. Được, mai thì nó lại có. Hũ dầu lại đầy. Bột muôn cái bình đó lại không vơi nữa. Cứ vậy, mì không hết, gạo không vơi, sữa vẫn còn, rau củ quả vẫn đủ, vẫn tươi để đi lên đường, lên đường, lên đường. Chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em cái kinh nghiệm đó trong suốt 90 ngày. Và sau 90 ngày cho tới bây giờ vẫn tiếp tục tặng những máy lòng thương xót Chúa, đồ chơi cho trẻ em trong chương trình Cho Em Nụ Cười. Và máy lòng thương xót Chúa, cái đó còn lạ lùng hơn nữa. Nếu mà tính giá thành vật chất thì không có rẻ. Anh chị em gửi tính 250.000 đồng Việt Nam một cái. Mà 1.000 cái, mà 10.000 cái thì nó ra bao nhiêu tiền. Ấy thế mà suốt 10 năm, mấy năm đầu thì chưa có, chỉ có dĩa sách ảnh chuỗi. Còn mấy năm sau là bắt đầu có được máy. Cứ như vậy, không biết là bao nhiêu trăm ngàn cái máy, không biết là bao nhiêu triệu bức ảnh, bao nhiêu triệu chẳng chuỗi, bao nhiêu triệu móc khóa. Cứ vậy, không vơi, không hết bao giờ. Hết cái này Chúa cho cái khác, hết cái kiểu khác Chúa cho kiểu nọ. Cứ như thế để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, được loan truyền, để cho người ta thấy được sự quan phòng của quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi xin làm chứng cho tất cả những gì mắt thấy, tai nghe và cuộc sống của mình đã ghim vào trong đó, đã ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với tất cả niềm sắc tín, lấy mạng sống ra mà thề luôn rằng tín vào Chúa không mất mát, không thiệt thòi gì cả, mà có cái sự bình an. Cái điều quan trọng là mình được bình an giữa bao nhiêu cái lo lắng, bận tâm, bối rối, đủ thứ chuyện hết, vẫn thanh thản, trời sập như đập mình. Vẫn tín thác vào Chúa, dẫu cho rằng không còn gì để mà tin nữa thì như Abraham vẫn tin. Dẫu cho rằng là chỉ còn một tí dầu, tí bột thì bà quái vẫn cứ làm theo đúng như lời tiên tri Elia đã nói, để hũ bột không vơi, bình dầu không cạn. Và như bà quá còn đồng xu cuối cùng cũng dốc hết vào cho Chúa, cho anh em. Ngày mai Chúa lo cho bà. Anh chị em nhìn lại đi. Trong cơn đại dịch, chưa ai chết đói mà. Đói thì có đói, chết thì có chết. Nhưng mà chết vì bệnh dịch, chết vì bệnh tật, chứ không có ai chết vì đói. Đúng không ạ? Đói thì có đói mà không chết vì đói. Vì Chúa vẫn tìm mọi cách để nuôi dưỡng. Mà bây giờ chúng tôi gặp những con người nói 90 ngày của anh làm gì để sống, chúng con không biết nhờ đâu mà chúng con sống được. Không đi chợ được, không có đồng lương nào mà sao vẫn sống được. Ở đâu đó vẫn có những bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh đó. Vẫn có những mạnh thường quân, vẫn có những người âm thầm lặng lẽ, chứ không có khua chiêng múa trống inh ỏi lên, làm âm mỹ lên những phương tiện truyền thông để lấy tiếng cá nhân hoặc lấy tiếng của tổ chức mình hay lấy tiếng của tập thể mình. Không ăn thua gì. Mà những người vẫn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ bằng mọi cách, mọi phương tiện để cho những người nghèo, nghèo khổ không bị chết đói, có khổ, có đói nhưng không chết đói, không chết vì đói. Đó là lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa trên chúng ta, trên chúng tôi, trên chúng mình, trên đất nước mình và cả trên thế giới này nữa, thưa anh chị em. Mà một điểm mà mình phải suy nghĩ là hai người đàn bà quá đó, cái bà trong cựu ước ở Sê-rắp-ta mà cứu tiên tri Elia là bà ngoại đạo nhá. Ngoại đạo mà nghe một người có đạo nói như thế mà tin nhá. Mà cái điều không thể tin được, không thể chấp nhận được thì lại bà lại tin và bà chấp nhận. Mình có đạo mà người ta đến người ta nói với mình như thế mình có tin hay không? Chứ đừng nói không đạo. Còn đây, thứ hai nữa là bà quá này thì nghèo quá trong tin mình có đạo đấy. Nhưng mà có nhiều người có đạo bây giờ chỉ kiếm gạo thôi chứ. Cứ không làm ăn được, cứ thất bại, cứ đói là bắt đầu kêu trách Chúa. Cứ như vậy ha. Đi tĩnh tâm cho nhiều vào, đọc cho sách cho nhiều vào. Nhưng mà cứ một cái chuyện gì mình xin mình cầu không được như ý mình, cái mình trách Chúa là tại sao Chúa lại để cho cái người phụ nữ ấy, cái đứa con nó bị sảy thai, tại sao lại không gìn giữ cái thai nhi đó. Chúa bảo bây giờ ta cất nó về, nó là thiên thần, chẳng tội lỗi gì cả. Hay là muốn để nó sống để sau này nó trở thành tướng cướp, trở thành một cái tai ương, không những cho con, cho gia đình con, mà cho cả thế giới này nữa. Như là những Hitler, như là những Tần Thủy Hoàng, biết bao nhiêu những người mà làm khổ cho thế giới đất nước này. Mình không có biết được tương lai đứa ấy như thế nào. Bây giờ Chúa cất nó về thì tạ ơn Chúa. Nó là thiên thần. Đây trách móc Chúa thế này, trách móc Chúa thế kia. Vì tại sao Chúa không cứu, không giữ, không thế này, không thế nọ, không thế kia. Mình chỉ nhìn thấy một cái nông cạn, cái hiện tại trước mặt. Tương lai mình không biết mà mình cứ trách móc Chúa. Vậy mà mình cứ mở miệng ra là con tín thác vào Chúa là thế nào? Thưa anh chị em, tín thác vào Chúa là không biết tương lai như thế nào, nhưng mà con vẫn tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện cách nào con cũng tin vào Chúa. Không trách móc, không kêu ca, không phàn nàn. Dù có đau, dù có khổ, dù có đói, dù có bệnh, nhưng con vẫn tin rằng Chúa vẫn cứ thương. Và đó là cách tỏ lòng thương xót của Chúa, cái tỏ quyền năng của Chúa. Mình thách đố coi Chúa có cứu được cái đó hay không. Thách đố Chúa, Chúa đâu phải con nít, đâu phải người háo thắng đâu, mà cứ thách đố Chúa để Chúa ra tay. Chúa bảo thì cứ thách đi, thì con làm đi. Không tin thì con mất bình an. Đơn giản như vậy thôi. Dấu chỉ của sự tín thác là có sự bình an trong bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn bình an tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa.